Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Thu Hằng, Anh Vũ và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 7 tháng 10 năm 2015. Philippines tố cáo Trung Quốc muốn chiếm hữu Biển Đông làm của riêng. Nga sẵn sàng phối hợp với Mỹ không kích tại Syria. Châu Âu giúp Thổ Nhĩ Kỳ tiếp nhận người tị nạn. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Đồng minh châu Á của Mỹ hy vọng hiệp định TPP kèm hãm được Trung Quốc. Trung Quốc tại Lào một sự hiện diện không được người dân tại chỗ hoan nghênh, thông tín viên Arnaud Dubus trong khu vực tường trình. Kính thưa quý vị, không hổ danh là người dám nói thẳng về các hành vi sai trái của Trung Quốc, Ngoại trưởng Philippines Alberto del Rosario vừa lên tiếng cảnh báo cộng đồng quốc tế là phải cẩn thận đối với các hành động bành trướng của Bắc Kinh ở Biển Đông, muốn biến nơi này thành ao nhà của Trung Quốc. Theo ông, các hành động này nằm trong âm mưu của Bắc Kinh nhằm thay đổi trật tự quốc tế. Ngoại trưởng Philippines đã đưa ra lời cảnh báo trên đây trong một bài phỏng vấn dành cho nhà báo Lely Weymouth thuộc chuyên san về ngoại giao Foreign Policy của Mỹ nhân dịp ông Rosario đến New York tham gia khóa họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào tuần trước. Bài phỏng vấn đã được chính Bộ Ngoại giao Philippines chứng thực vào hôm nay. Theo ông Del Rosario Sintrich, mục tiêu của họ, tức là Trung Quốc, là hoàn thành kế hoạch bành trướng cả về kinh tế lẫn quân sự. Kinh tế là vì hiện đang có cạnh tranh trên thế giới để nắm giữ các tài nguyên. Quân sự là vì họ đang tìm cách thiết lập các hành lang phòng thủ. Đối với Ngoại trưởng Philippines, Trung Quốc muốn trở thành một cường quốc hải quân, nhưng để đạt mục tiêu, Bắc Kinh cần phải có một cái hồ riêng. Và Philippines cho rằng Trung Quốc đã chọn Biển Đông làm hồ riêng của mình. Ngoại trưởng Del Rosario không ngần ngại tố cáo tính chất phi pháp trong kế hoạch bành trướng của Trung Quốc, kêu gọi quốc tế là phải cẩn thận về các hành động của Bắc Kinh ở Biển Đông, vì nếu không được ngăn chặn kịp thời, sẽ có nguy cơ làm thay đổi trật tự quốc tế. Ông Del Rosario cũng tỏ ý lo ngại rằng luật rừng sẽ thống trị nếu Trung Quốc trở thành một siêu cường ở châu Á. Cũng liên quan tới vùng Đông Nam Á, lãnh đạo các tiểu vương quốc Hồi giáo ở Malaysia kêu gọi thủ tướng nước này làm rõ vụ bê bối tham nhũng. Đây là một điều hiếm thấy tại Malaysia. Lãnh đạo 9 tiểu vương quốc Hồi giáo Sultan ký thông cáo chung bày tỏ nỗi lo ngại về vụ bê bối tài chính dính líu đến thủ tướng Najib Razak. Họ kêu gọi mở điều tra một cách minh bạch.
Bản thông cáo được công bố ngày hôm qua, ngay trước khi diễn ra hội nghị hoàng gia thường niên, đã gây thêm áp lực đòi thủ tướng Najib phải giải trình rõ ràng về vụ chuyển ngân bí hiểm gần 700 triệu đô la vào các tài khoản ngân hàng của ông. Theo hãng thông tấn chính thức Malaysia Begnama được AFP trích dẫn, thì lãnh đạo các tiểu hồi vương Sultan yêu cầu phải nhanh chóng mở lại cuộc điều tra và có những hành động phù hợp nghiêm khắc. Các kết luận của cuộc điều tra phải được công bố rộng rãi và minh bạch để cho người dân có thể tin tưởng được vào sự trung thực của chính phủ, không được che giấu các sự việc và sự thật. Các cuộc điều tra về vụ này tại Malaysia hầu như đã bị dẹp bỏ từ hồi tháng 8 vừa qua sau khi Thủ tướng Najib thay thế trưởng lý và các nhân viên phụ trách hồ sơ. Thủ tướng Najib năm nay 62 tuổi đang phải đối mặt với áp lực kêu gọi ông từ chức sau khi vỡ lở vụ chuyển tiền gần 700 triệu đô la từ một công ty nhà nước vào các tài khoản ngân hàng của ông. Malaysia bao gồm 13 tiểu bang, trong đó có 9 tiểu bang đứng đầu là một sultan, lãnh đạo tiểu hồi vương. Chỉ những người này mới có quyền ra ứng cử để được bầu làm vua Malaysia với nhiệm kỳ 5 năm. Malaysia theo chế độ dân chủ nghị viện, quyền lãnh đạo đất nước nằm trong tay thủ tướng, nhưng vua và các sultan Malaysia được kính trọng, biểu tượng của việc bảo vệ và duy trì tín ngưỡng Hồi giáo tại nước này.
Cũng trong khu vực Đông Nam Á, nhà sư dân tộc cực đoan nổi tiếng tại Miến Điện Virathu công khai ủng hộ đảng cầm quyền của Tổng thống Thein Sein nhân cuộc bầu cử quốc hội vào ngày 8 tháng 11 tới đây. Ông đã chỉ trích đảng đối lập của bà Aung San Suu Kyi là tự mãn.
Chủ nhật vừa qua, nhà sư Virathu trong một cuộc tập hợp hàng ngàn Phật tử có tư tưởng cực đoan đã bày tỏ với Reuters như trên về cuộc bầu cử quan trọng sắp diễn ra tại Miến Điện. Sư Virathu cũng nói thẳng là không hề muốn phe đối lập Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ thắng cử. Nhà sư này là lãnh đạo phong trào Phật giáo có tên gọi là Mabata, từng tích cực gây sức ép để Quốc hội thông qua 4 dự luật mang tính phân biệt kỳ thị với người thiểu số Hồi giáo tại đất nước Miến Điện. Hiện tại, phe Phật giáo này đang tích cực tham gia vào cuộc vận động tranh cử tại Miến Điện. Sư Virathu nói, xin trích những người thuộc Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ quá tự mãn, tổ chức thì không hoạt động. Họ không có cơ hội thắng trong cuộc bầu cử lần này. Nhà sư cực đoan 47 tuổi công khai tuyên bố, nếu chúng tôi phải lựa chọn, thì đó là chính phủ của Tổng thống Thun Sen. Ông còn đe dọa trong trường hợp Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ thắng cử, nếu chính phủ đó sửa đổi luật thì họ sẽ phải đối mặt với phong trào Mabata. Được hỏi về phát biểu của nhà sư Virathu, một lãnh đạo của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, ông Winten đưa ra nhận xét, theo lời răn của Phật thì sư sãi không được can thiệp vào công việc chính trị. Tại Miến Điện, phong trào Phật giáo cực đoan của nhà sư Virathu có ảnh hưởng không nhỏ trong dân chúng. Chính sư Virathu là một trong số người thuộc phong trào Mabata đã từng can dự vào các vụ bạo động sắc tộc tôn giáo bùng phát hồi năm 2012.
Trở ngược lên vùng Đông Bắc Á, chính phủ Nhật Bản cải tổ một phần nội các.
Thủ tướng Shinzo Abe hôm nay đã tiến hành cải tổ nội các, song tiếp tục giữ những đồng minh thân cận ở những vị trí quan trọng như Chánh văn phòng nội các, các bộ trưởng Tài chính, Bộ Kinh tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao. Tổng số 9 trên 19 bộ trưởng tiếp tục giữ chức vụ của họ trong chính phủ mới. Trong số những tân bộ trưởng là nghị sĩ Moto Hayashi, đứng đầu Bộ Thương mại và Công nghiệp, và nghị sĩ Taro Kono, phụ trách Bộ Cải cách Hành chính. Quyết định cải tổ một phần nội các của chính phủ Nhật Bản nhằm mở ra một trang mới sau khi đạo luật mới về quốc phòng gây nhiều tranh cãi vừa được thông qua gần đây. Các vấn đề kinh tế sẽ là ưu tiên hàng đầu, trong đó mục tiêu chính là tăng tổng sản phẩm quốc nội của Nhật Bản. Ngoài ra còn phải kể tới các mục tiêu quan trọng khác là tăng tỷ lệ sinh sản và nhà nước phúc lợi.
Về quan hệ Mỹ với châu Á, cố vấn đặc biệt về vấn đề trẻ em, đặc sứ Mỹ Susan Jacob sẽ đi thăm các nước Campuchia, Việt Nam và Hàn Quốc từ ngày hôm nay cho đến ngày 16 tới đây.
Campuchia là nước đầu tiên trong chuyến công du của đại sứ Mỹ. Tại đây, bà Jacob sẽ gặp gỡ và thảo luận với lãnh đạo của chính phủ về công ước La Hay, về nhận con nuôi và các biện pháp thúc đẩy quá trình nhận con nuôi. Bà cũng sẽ gặp gỡ nhiều tổ chức phi chính phủ và các chuyên gia khác để bàn về những nỗ lực cải cách, hỗ trợ chăm sóc tại Campuchia. Sau đó, đặc phái viên Jacob sẽ tới Việt Nam để thảo luận về quan hệ đối tác theo công ước nhận con nuôi La Hay, bao gồm cả chương trình đặc biệt về nhận con nuôi có hiệu lực tại Việt Nam từ ngày 16 tháng 9 năm 2014. Tại Hàn Quốc, ngoài một bài diễn văn tại một hội nghị quốc tế, đặc phái viên Jacob sẽ làm việc với chính phủ nước này cũng như nhiều tổ chức phi chính phủ để thảo luận về chương trình hợp tác hiện tại và trong tương lai về vấn đề nhận con nuôi và thực hiện công ước La Hay chống nạn bắt cóc trẻ em.
RFI. Vào hôm nay, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Moscow có thể chấp nhận đề nghị của Mỹ muốn Nga phối hợp với Liên quân quốc tế tiến hành các cuộc không kích tại Syria. Trong khi đó, Lầu Năm Góc lên tiếng phủ nhận bắt tay với Nga trong các hoạt động quân sự.
Các hãng thông tấn Nga dẫn lời phát ngôn viên quốc phòng nước này, tướng Igor Kudacherkov, cho biết, xin trích, Bộ Quốc phòng Nga đã trả lời đề nghị của Lầu Năm Góc và đã xem xét kỹ các đề nghị của phía Mỹ về việc phối hợp các chiến sĩ quân sự hiện nay trong khuôn khổ chống tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo trên lãnh thổ Syria, nhìn chung là có thể triển khai được các đề nghị đó, hết lời dẫn. Tướng Nga cũng nói thêm phần còn lại chỉ là vấn đề kỹ thuật để các chuyên gia quân sự hai bên giải quyết. Tuy nhiên, đến sáng hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã lên tiếng quả quyết rằng Hoa Kỳ không hợp tác gì với Nga trong các chiến dịch không kích tại Syria mà ông từng đánh giá là một sai lầm cơ bản. Từ một tuần nay, Nga và Liên quân quốc tế do Hoa Kỳ dẫn đầu cùng song song tiến hành các cuộc không kích thường xuyên tại Syria để đề phòng các chiến dịch quân sự bị chồng chéo về mục tiêu cũng như thời điểm tấn công và sự cố có thể xảy ra. Các lãnh đạo quốc phòng Nga-Mỹ đã gặp nhau thảo luận nhưng chưa có kết quả cụ thể.
Trên hiện trường, quân đội Syria và các đồng minh vào hôm nay đã tiến hành một đợt tấn công trên bộ kết hợp với hàng loạt trận oanh kích dữ dội của không quân Nga tại miền Tây Syria. Hãng Reuters trích dẫn thông tin trên từ Đài Quan sát Nhân quyền Syria OSDH.
Chiến dịch trên có lẽ là đợt phản công đầu tiên được phối hợp chủ yếu giữa không lực Nga và các lực lượng ủng hộ chính quyền Al-Assad cùng với các cuộc tấn công trên bộ kể từ khi không lực Nga tiến hành các trận oanh kích đầu tiên cách đây một tuần để ủng hộ chế độ Syria. Theo thông tin mà OSDH có được, các đợt không kích của Nga nhắm vào các khu vực ở phía bắc tỉnh Hama và khu vực ngoại vi tỉnh Iblis hiện đang nằm hoàn toàn dưới quyền kiểm soát của các nhóm phiến quân thuộc mặt trận Al-Nusra, một chi nhánh của Al-Qaeda tại Syria. Còn các cuộc tấn công trên bộ nhằm vào ít nhất 4 vị trí do quân nổi dậy trong vùng chiếm đóng. Nhiều đợt bắn tên lửa địa đối địa dữ dội được tiến hành cùng với đợt tấn công đã phá hủy nhiều phương tiện vận tải và các căn cứ của phe nổi dậy. Theo một nguồn tin quân sự tại Damas, nhờ sự hậu thuẫn của không quân và giờ là cả hải quân Nga, quân đội Syria đã tiến hành một đợt phản công trên bộ với quy mô lớn tại phía bắc tỉnh Hama, nằm tại miền trung đất nước. Còn Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu, các đợt oanh kích sắp tới sẽ được tiến hành đồng bộ với các cuộc tấn công của quân đội Syria.
Còn liên quan tới Pháp và Đức, Tổng thống François Hollande và Thủ tướng Angela Merkel vào chiều nay sẽ cùng đăng đàn phát biểu trước Nghị viện châu Âu ở Strasbourg. Đây là dịp lãnh đạo hai quốc gia đầu tàu của châu Âu khẳng định sự cần thiết phải củng cố sức mạnh của Liên Hiệp để đương đầu với các cuộc khủng hoảng. Điển hình nhất hiện nay là khủng hoảng nhập cư.
Ý tưởng cùng hiện diện và phát biểu tại phiên họp toàn thể của Nghị viện châu Âu tại Strasbourg đã được ấp ủ từ nhiều tháng qua. Ban đầu, mục đích là chỉ nhằm thể hiện sự đoàn kết nhất trí và quyết tâm của châu Âu giải quyết hồ sơ khủng hoảng Hy Lạp. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng di dân nổi lên khiến cả Liên Hiệp châu Âu buộc phải hướng mọi trọng tâm vào hồ sơ người nhập cư. Vì thế, sự xuất hiện cũng như nội dung của bài phát biểu của lãnh đạo hai nước đều tập trung vào vấn đề thời sự nóng bỏng của châu Âu, làm sao khống chế được làn sóng người nhập cư vẫn ùn ùn đổ về các nước Tây Âu. Cách đây 26 năm, Tổng thống Pháp François Mitterrand và Thủ tướng Đức Helmut Kohl cũng lần đầu tiên cùng phát biểu trước Nghị viện châu Âu. Tính biểu tượng của sự kiện tương tự này là thể hiện sự đoàn kết giữa hai nước trong nỗ lực sẵn sàng đưa châu Âu vượt qua thách thức mới. Bắt đầu từ 15 giờ giờ địa phương, bà Angela Merkel và ông François Hollande sẽ lần lượt phát biểu trước Nghị viện châu Âu.
Còn Liên Hiệp châu Âu vào hôm qua đã thống nhất với Ankara về một kế hoạch hành động chung. Theo đó, khối 28 nước sẽ huy động các quỹ của mình và tiếp nhận trên lãnh thổ châu Âu số lượng người tị nạn ngày càng đông ở Thổ Nhĩ Kỳ. Đổi lại, chính quyền Ankara mở ra nhiều trung tâm tiếp nhận người xin tị nạn trên lãnh thổ nước mình. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, các nước châu Âu hy vọng quốc gia này sẽ thành lập 6 trung tâm tiếp nhận do châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ đồng tài trợ. Cho tới nay, ý định này vẫn bị Ankara khước từ. Ngoài ra, châu Âu cũng yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành thường xuyên hơn các chiến dịch tuần tra và cứu trợ ngoài khơi, đồng thời sẽ tiếp nhận những người nhập cư kinh tế mà châu Âu gửi trả về. Còn tại Afghanistan, mỗi ngày lại có thêm thông tin về vụ không kích nhằm của quân đội Hoa Kỳ khiến cho 22 người chết ngày 3 tháng 10 vừa qua nhắm vào một bệnh viện của Tổ chức Y sĩ Không Biên Giới ở Kunduz, Afghanistan. Đúng là lực lượng quân sự Hoa Kỳ đã can thiệp theo yêu cầu của quân đội Afghanistan đang gặp khó khăn trước một cuộc tấn công của phe Taliban. Tuy nhiên hôm qua, Washington đã nhận hoàn toàn trách nhiệm về vụ oanh kích. Từ Washington, thông tín viên RFI Anne-Marie Capomaccio cho biết thêm chi tiết.
Les explications américaines arrivent au compte-goutte, mais le ministre de la Défense a présenté, je cite Ashton Carter.
Những lời giải thích từ phía Mỹ được đưa ra một cách nhỏ giọt, nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter đã bày tỏ sự hối tiếc sâu sắc đối với những người vô tội tử vong trong sự kiện bi thảm này. Chỉ có những lời hối tiếc, song không phải là những lời xin lỗi từ phía Lầu Năm Góc. Ngược lại, quân đội Hoa Kỳ nhận hoàn toàn trách nhiệm về vụ không kích nhầm một bệnh viện của Tổ chức Y sĩ Không Biên Giới tại Kunduz, khiến 22 người thiệt mạng, ngay cả khi cuộc oanh kích được tiến hành theo đề nghị của các toán quân Afghanistan đang gặp khó khăn. Hôm qua, Quốc hội Mỹ đã chất vấn tướng Campbell, sĩ quan Mỹ đứng đầu các đội quân của Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO tại Afghanistan. Vị sĩ quan công nhận, quyết định tiến hành một cuộc không kích là do phía Mỹ, được Bộ Chỉ huy Mỹ đưa ra. Một bệnh viện đã bị phá hủy vì nhầm lẫn. Chúng tôi không bao giờ nhắm vào những cơ sở y tế được bảo vệ. Như vậy, quân đội Mỹ là người chịu trách nhiệm và các oanh tạc cơ được các lực lượng đặc nhiệm trên mặt đất hướng dẫn. Liệu vị sĩ quan đã chỉ định mục tiêu tấn công có biết hay không là ông hướng dẫn máy bay tới oanh kích bệnh viện của Tổ chức Y sĩ Không Biên Giới? cuộc điều tra sẽ xác định điều này. Trong khi chờ đợi kết quả của cuộc điều tra, tướng Campbell đã đề nghị xem xét lại hoàn toàn các quy tắc tham chiến. Đây là bằng chứng về sự khó xử của Lầu Năm Góc trước một sự kiện giờ đây trở thành một vấn đề mang tính quốc gia.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Còn tại Stockholm vào hôm nay, Ủy ban Nobel đã công bố giải Nobel Hóa học được trao cho ba nhà khoa học Thụy Điển và Mỹ về những công trình nghiên cứu về sửa ADN bị hư hại. Phát hiện này đã đóng góp lớn vào việc điều trị bệnh ung thư. Ba nhà khoa học đồng nhận giải Nobel Hóa học bao gồm Thomas Lindahl, người Thụy Điển, Paul Modrich, người Mỹ và Aziz Shankar, người Thổ Nhĩ Kỳ, gốc Mỹ. Ba nhà khoa học nghiên cứu về hộp dụng cụ tế bào được trao giải về công trình nghiên cứu sử dụng các công cụ như tia cực tím chẳng hạn vào việc sửa chữa ADN bị hư hại.
Cựu Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bị khởi tố vì tham nhũng theo nguồn tin tư pháp Mỹ công bố hôm qua. Cựu Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ông John Ashcroft, bị chính quyền Mỹ khởi tố vì những cáo buộc nhận hối lộ hơn 1 triệu đô la liên quan đến các dự án bất động sản. Ông John Ash, 61 tuổi, cựu đại sứ của Antigua và Barbuda bên cạnh Liên Hợp Quốc, chủ tịch khóa 68 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc từ năm 2013 đến 2014. Theo tài liệu do trưởng lý Manhattan tại New York, ông Brit Barara công bố, ông John Ash bị cáo buộc trong khoảng từ năm 2011 đến năm 2014 đã nhận hơn 1 triệu đô la từ một nhóm 5 người đổi lại ông John Ash, dùng ảnh hưởng giúp họ giành được dự án xây dựng một trung tâm hội nghị tại Macau do Liên Hợp Quốc tài trợ với ngân sách hàng tỷ đô la, cũng như nhiều dự án bất động sản tại Antigua và Barbuda, quê hương của ông Ash. Cũng liên quan đến tham nhũng ở cấp độ quốc tế, hôm qua, cựu Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF đã bị Tư pháp Tây Ban Nha khởi tố vì tội gian lận tài chính, tẩy tiền và tham nhũng.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Đồng minh châu Á của Mỹ hy vọng TPP kềm hãm được Trung Quốc. Thỏa thuận đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP đã được chào đón như là một chiến thắng của Hoa Kỳ trong cuộc chạy đua với Trung Quốc để giành ảnh hưởng tại châu Á. Theo nhận định của nhật báo Mỹ tờ New York Times vào hôm qua, các đồng minh và thân hữu của Hoa Kỳ ở châu Á đang hy vọng rằng TPP có thể biến thành đối trọng với những nỗ lực mở rộng ảnh hưởng của Trung Quốc, không chỉ trên mặt thương mại mà cả trong những lĩnh vực khác, trong đó có vấn đề Biển Đông. Theo các nhà phân tích, TPP hiển nhiên không thể làm xoay chuyển thực tế là Trung Quốc vẫn là nước có nền kinh tế tăng trưởng mạnh hơn hầu hết tất cả các quốc gia công nghiệp phát triển. Thế nhưng, nó lại là một biểu tượng quan trọng của việc Mỹ duy trì được quyền lực ở châu Á. Ông Eswar Esprasad, giáo sư kinh tế quốc tế tại Đại học Cornell, nguyên lãnh đạo bộ phận phụ trách Trung Quốc tại Quỹ Tiền tệ Quốc tế, nhận định là việc TPP được thông qua xin trích, ít ra là đã tạm thời ngăn chặn được đà sút giảm dường như không gì cưỡng lại được của ảnh hưởng Mỹ và sự gia tăng tương ứng của ảnh hưởng của Trung Quốc trong vùng châu Á. Kể từ năm 2011, khi Tổng thống Barack Obama tuyên bố tại Úc rằng Hoa Kỳ sẽ đóng một vai trò lớn hơn và lâu dài trong việc định hình khu vực châu Á, các đồng minh của Mỹ đã nôn nóng chờ đợi kết quả. Trong một thời gian dài, chính sách xoay trục qua châu Á của Mỹ dường như chỉ nằm dưới dạng lời nói với mục tiêu là chống lại Trung Quốc. Ngay cả sau khi Washington đã khẳng định rằng trọng tâm mới của họ là châu Á, bạn bè của Mỹ trong vùng vẫn tiếp tục mở rộng quan hệ kinh tế với Trung Quốc. Thậm chí, một số nước còn ký hiệp định thương mại với Bắc Kinh sau khi Washington loan báo chủ trương xoay trục. Và các nước này xem Bắc Kinh là đối tác thương mại lớn nhất của mình. Một ví dụ là Úc, tháng 6 vừa qua, đã ký một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc, cho dù chưa đưa văn kiện này qua Quốc hội để phê chuẩn. Theo The New York Times, có lẽ chính vì nghịch lý như vừa kể mà cả Hoa Kỳ lẫn một số nước châu Á đã cố trình bày thỏa thuận TPP như là một vấn đề còn thuộc phạm trù an ninh quốc gia để chống lại Trung Quốc, chứ không đơn thuần là một vấn đề kinh tế. Hãng tin Bloomberg vào hôm qua đã nhấn mạnh ý nghĩa này khi cho rằng Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương có tác dụng củng cố thêm vai trò của Mỹ trong chiến lược xoay trục qua châu Á và tăng cường sức ép trên Trung Quốc để nước này chấp nhận các quy tắc mà Hoa Kỳ đề ra trong vấn đề kinh doanh. Lý do rất đơn giản, một khi có hiệu lực, TPP sẽ mang lại cho Mỹ những đối tác thương mại gần gũi hơn, nghĩa là những người bạn thân thiết hơn ở trong vùng châu Á-Thái Bình Dương, có nền kinh tế gắn kết chặt chẽ hơn với Hoa Kỳ. Trong tình hình đó, Trung Quốc có thể sẽ bị buộc phải đi theo các chuẩn mực do Mỹ quy định nếu không muốn bị thua thiệt. Trong phát biểu đầu tiên của mình sau khi TPP được thông qua, Tổng thống Mỹ Obama không hề che giấu, xin trích, khi có đến hơn 95% khách hàng tiềm năng của chúng ta sống bên ngoài biên giới của chúng ta không thể để cho các nước như Trung Quốc viết ra các quy tắc của nền kinh tế toàn cầu. Tóm lại, với TPP được thông qua, chính sách xoay trục qua châu Á của chính quyền Obama coi như đã được hoàn chỉnh bằng thành tố kinh tế, cho đến nay vẫn thiếu vắng. Tháng 4 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã nhấn mạnh rằng, đối với ông, TPP cũng quan trọng như một chiếc hàng không mẫu hạm khác trên Thái Bình Dương. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 của chương trình, sau một điểm báo của Thụy My, mời quý vị theo dõi tạp chí Xã hội do Minh Anh biên soạn. Hôm nay Minh Anh sẽ tìm cách trả lời cho câu hỏi: phải chăng robot là người bạn tốt nhất của con người trong tương lai? Nhưng sau đây, mời quý vị theo dõi thông tin viên Arnaud Dubus trong khu vực Đông Nam Á, tường trình về sự kiện, sự hiện diện của Trung Quốc tại Lào không được người dân tại chỗ hoan nghênh.
Sự hiện diện kinh tế của Trung Quốc ở miền Bắc Lào ngày càng quan trọng và đặc biệt gia tăng từ khoảng 5 năm nay. Đã có hiện tượng Lào bị mất chủ quyền tại một số những địa cho Trung Quốc khai thác. Vấn đề sự hiện diện nặng nề của Trung Quốc tại Lào đã khiến cho người dân bắt đầu bức xúc. Thông tin viên của RFI phụ trách khu vực Đông Nam Á Arnaud Dubus mới đây đã đi khắp vùng này trong vòng một tuần lễ, ghé qua các tỉnh Luang Prabang, Udomse, Luang Nam Tha và Bột Kêu để tìm hiểu tình hình. Từ những điều tai nghe mắt thấy tại đây, Arnaud Dubus đã cho biết chi tiết như sau về sự hiện diện ngày càng đáng kể của Trung Quốc tại Lào.
C'est un phénomène qui se déroule à plusieurs niveaux. D'abord au niveau individuel.
Đây là một hiện tượng diễn ra trên nhiều cấp độ. Trước tiên ở cấp cá nhân, người Trung Quốc nhận được từ chính quyền địa phương của họ ở miền Nam Trung Quốc một loại tiền thưởng gọi là tiền phụ cấp đi xa. Nếu ra nước ngoài thì số tiền nhận được có thể tương đương với 8.000 euro cho một người. Nếu nhận tiền thưởng này, họ không được quyền quay về Trung Quốc trước một thời hạn được quy định là nhiều năm. Nhiệm vụ của những người này là phải trở thành các nhà thầu thành công ở miền Bắc nước Lào. Nhiều người Trung Quốc thuộc diện này đã đến thuê đất của người Lào ở các tỉnh phía Bắc để trồng trọt, nuôi tôm cá. Họ đôi khi bán sản phẩm của mình trên thị trường tại chỗ, nhưng đối với những công trình khai thác nông nghiệp lớn như là các lồn điền trồng chuối, trồng bắp, hành ngô và cao su, sản phẩm đều được xuất về Trung Quốc. Trong khu vực này có nhiều công ty nhỏ của người Trung Quốc như những tiệm làm và bán bánh mì, cửa hiệu, khách sạn nhằm phục vụ cho số khách du lịch rất đông người Trung Quốc. Song song với các cá nhân nói trên thì những đại công ty cũng hiện diện ở Lào, ví dụ như khu khách sạn 5 sao lớn nhất đang được xây dựng ở cố đô Luang Prabang thuộc quyền sở hữu của một tập đoàn Trung Quốc.
L'ancienne capitale royale est propriété d'une firme chinoise, il est en train d'être construit.
Anh cũng đã đến viếng những vùng do Trung Quốc kiểm soát và có đặt các sòng bạc casino, phải không?
Oui, je me suis rendu dans deux zones qui ont été données en concession par le gouvernement laotien.
Đúng vậy, tôi đã đến hai vùng mà chính phủ Lào đã nhượng cho những tập đoàn Trung Quốc trong thời hạn 99 năm và là những nơi có các sòng bạc. Vùng đầu tiên là Boten thuộc tỉnh Luang Nam Tha. Nơi đây từng có sòng bạc, khách sạn hạng sang và một trung tâm thương mại bán sản phẩm miễn thuế. Tất cả đều được mở vào năm 2003. Tuy nhiên, các hành vi phạm pháp tại nơi này như các vụ ám sát, người bị mất tích đã bùng lên đến mức mà chính quyền tỉnh Vân Nam đã phải cho đóng cửa khu Boten vào năm 2011 và chỉ cho mở lại cách đây 8 tháng mà thôi. Thế nhưng Boten hiện nay vẫn giống như một thành phố ma, với một nửa bị bỏ trống, những ngôi nhà, xe hơi sang trọng bị bỏ hoang. Sông bạc thứ nhì là ở tỉnh Bo Kéo, không xa biên giới Thái Lan. Nơi đây cũng ở trên đất Lào, nhưng tất cả là do người Trung Quốc kiểm soát. Đồng hồ thì cũng theo giờ Bắc Kinh, ngôn ngữ duy nhất được sử dụng là tiếng Hoa, và tiền là đồng yuan. Các làng người Lào nằm trong các khu vực này đã bị chính phủ Lào cho rời đi nơi khác. Tôi đã đến một số làng này, và người dân đã tỏ thái độ rất bất bình về chỗ ở mới của họ do các tập đoàn Trung Quốc xây dựng. Sau 1-2 năm thì trần nhà, ngay cả mái nhà cũng bị sụp. Những người bị di rời, mất đi phương tiện kiếm sống, chẳng hạn như ruộng đồng của họ, và cho dù họ có được bồi thường, nhưng cách sống đã thay đổi và cuộc sống đã trở nên rất khó khăn.
Et même si elles ont obtenu une compensation financière, leur mode de vie a été fortement affecté.
Như vậy, thì người dân trong vùng có oán ghét người Trung Quốc hay không ạ?
Oui, c'est très net. Spontanément, la quasi-totalité des Laotiens que j'ai rencontrés dans la région m'ont parlé de cette pénétration économique chinoise, le plus souvent en termes négatifs.
Có chứ, người ta thấy rất rõ, một cách rất tự nhiên, hầu như tất cả người Lào mà tôi được gặp trong vùng đều nói về sự thâm nhập kinh tế của Trung Quốc và nhiều khi với nhận định rất tiêu cực. Một ví dụ cụ thể đó là một cô thư ký của chính quyền địa phương ở Luang Prabang đã đưa lên Facebook vào tháng 7 vừa qua một tài liệu chính thức cho thấy là chính quyền địa phương đã có dự án nhượng thác nước ở Guangxi cho một tập đoàn Trung Quốc. Thác nước này cách Luang Prabang độ nửa tiếng đồng hồ nếu đi bằng xe hơi và là một trong những thắng cảnh tự nhiên của vùng. Hàng chục ngàn người Lào đã phản đối trên mạng Internet, họ đã buộc được chính quyền địa phương phải đình hoãn dự án. Nói chung, chính phủ Lào đề cập đến đầu tư Trung Quốc thường dưới góc độ tích cực trong khuôn khổ tình hữu nghị bền vững giữa Trung Quốc và Lào. Nhưng đôi khi chính phủ Lào cũng nhận thấy là họ đã đi quá xa và buộc phải điều chỉnh lại.
Mais parfois, il se rend compte qu'il a été trop loin et il est obligé de faire marche arrière.
Việt Nam cũng có một sự hiện diện kinh tế mạnh mẽ ở Lào và còn lâu đời hơn nữa. Có thể so sánh như thế nào sự hiện diện này với Trung Quốc?
Comme vous dites, la présence économique vietnamienne est généralement plus ancienne. Elle remonte souvent à un grand nombre de générations.
Đúng như vậy, sự hiện diện kinh tế của Việt Nam tại Lào lâu dài hơn nhiều, phải nói là từ nhiều thế hệ. Sự hiện diện này tập trung ở phía Nam nhiều hơn, tại vùng Savannakhet. Cái khác biệt lớn là người Lào ít nhìn người Việt Nam như một mối đe dọa kinh tế đối với họ, và điều đó xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Trước tiên là người Việt Nam thường làm những nghề cá thể như mở tiệm uốn tóc, chăm sóc sắc đẹp, hay nghề thủ công, hay bán hàng rong. Và nhất là người Việt khéo nhịn, không phô trương, hòa nhập với người Lào. Họ nói tiếng Lào, ăn mặc kiểu Lào và cưới hỏi, lập gia đình với người Lào. Người Trung Quốc đến Lào trong những đợt gần đây thì giữ cách biệt và không hòa nhập với dân chúng địa phương. Họ sống biệt lập với người Lào, người Trung Quốc sống với người Trung Quốc và cũng không muốn hay cố gắng hòa nhập. Và thường là họ cũng không nói được tiếng Lào. Dĩ nhiên là những điều này càng làm tăng lên sự nghi kỵ của người Lào đối với những người mới đến này.
Cela bien évidemment augmente la méfiance des Laotiens vis-à-vis de ces nouveaux arrivants.
RFI xin cảm ơn thông tin viên Arnaud Dubus đã tham gia vào chương trình hôm nay.
Sự hiện diện ngày càng nặng nề của Trung Quốc tại Lào cũng khiến cho một số quan chức Lào bất bình. Bàn tay của Trung Quốc làm cho dư luận tại quốc gia Đông Nam Á này khó chịu, và mới đây nhiều quan chức Lào đã tỏ ý bất bình về lãi suất trên khoảng 500 triệu đô la vay của Trung Quốc để xây dựng một tuyến đường xe lửa cao tốc xẻ dọc nước Lào trị giá hàng tỷ đô la. Họ đã yêu cầu giới lãnh đạo chính phủ phải thương lượng lại mức lãi thấp hơn. Trong cuộc họp định kỳ 6 tháng một lần giữa chính phủ Lào với lãnh đạo thủ đô Vientiane và các tỉnh, trong những ngày từ 23 đến 25 tháng 9 vừa qua, một số quan chức giao thông vận tải cho biết là mức lãi suất 3% của khoản tín dụng này quá cao so với các khoản vay khác mà Trung Quốc đã cấp cho nước Lào. Trong chương trình nghị sự các cuộc họp có vấn đề dự án đường sắt Lào-Trung Quốc. Theo một quan chức cấp cao, một số người tham gia cuộc họp đã cho rằng chính phủ nên xem xét lại luật lệ đối với các khoản tín dụng của Trung Quốc để quan tâm nhiều hơn đến lợi ích của người dân Lào. Một số quan chức khác thì đòi lãnh đạo chính phủ phải xem xét lại một cách cụ thể khoản vay 500 triệu đô la với lãi suất 3%, vì họ cho rằng tỷ lệ đó quá cao và Trung Quốc phải hạ thấp xuống. Trung Quốc đã từng cung cấp các khoản tín dụng cho các nước đang phát triển trong khu vực với một lãi suất 2% cho các dự án đường sắt, công trình dân dụng và cơ sở hạ tầng. RFI xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với chúng tôi. Trước khi sang phần 2 của chương trình, mời quý vị nghe chúng tôi điểm lại các tin quan trọng vừa loan. Philippines tố cáo Trung Quốc muốn chiếm hữu Biển Đông làm của riêng. Nga sẵn sàng phối hợp với Mỹ không kích tại Syria. Châu Âu giúp Thổ Nhĩ Kỳ tiếp nhận người tị nạn. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Đồng minh châu Á của Mỹ hy vọng TPP kềm hãm được Trung Quốc. Sự hiện diện của Trung Quốc tại Lào không được người dân nước này hoan nghênh, thông tín viên Arnaud Dubus trong khu vực tường trình. Mở đầu phần 2 của chương trình phát thanh RFI hôm nay, mời quý vị theo dõi mục điểm báo của Thụy My.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, tựa chính hôm nay của Le Monde nói về vấn đề nhập cư Angela Merkel ngày càng bị cô lập tại Đức. Nhật báo Công giáo La Croix chặn trang bìa và hai trang trong để tưởng niệm những thuyền nhân bỏ mình trên biển. Về chính trị, Le Figaro nhìn sang Anh Quốc đặt ra câu hỏi liệu ông Cameron có thể thoát khỏi chiếc bẫy Brexit, tức nước Anh ra khỏi châu Âu hay không. Trên lĩnh vực kinh tế, Lysico quan tâm đến sự chững lại đáng lo ngại của tăng trưởng thế giới. Còn về điện ảnh, Liberation dành trang nhất cho nữ đạo diễn người Bỉ Trang Thác Ackerman qua đời tại Paris hôm thứ Hai ở tuổi 65.
Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP, đã kết thúc thành công hôm thứ Hai vừa qua sau 8 năm đàm phán gay go giữa 12 nước, trong đó có Việt Nam. Liên quan đến chủ đề này, phụ trang kinh tế của nhật báo Le Figaro nhận định Hiệp định Xuyên Thái Bình Dương, một cú đá hậu đau lớn cho Bắc Kinh.
Đỉnh điểm của chiến lược xoay trục mà Tổng thống Barack Obama mong muốn thỏa thuận về Hiệp định TPP tại Atlanta, theo ví von của Lysico, là một hòn đá ném vào sân sau của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, bị sa lầy trong tiến trình cải cách và xác định lại mô hình kinh tế, Trung Quốc đã bị Hoa Kỳ qua mặt. Không chỉ có việc không phải là thành viên của khối 12 quốc gia chiếm 40% nền kinh tế thế giới, mà Washington còn kiến tạo nên những trao đổi tương lai tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Lên tiếng hoan nghênh hiệp định, ông Obama nhấn mạnh đến tính chất đối trọng với Bắc Kinh. Tổng thống Mỹ nói, xin trích, khi mà trên 95% khách hàng tiềm năng sống ở bên ngoài biên giới, chúng ta không thể để cho những nước như Trung Quốc áp đặt những quy định cho kinh tế thế giới. TPP tăng cường mối quan hệ chiến lược với các đối tác và đồng minh của Hoa Kỳ tại một khu vực mang tính sống còn trong thế kỷ 21. Thủ tướng Nhật Shinzo Abe lại còn dấn sâu hơn khi khẳng định Nhật Bản, đại địch của Bắc Kinh ở châu Á, sẽ xúc tiến tăng trưởng khu vực, thịnh vượng và ổn định thông qua việc đào sâu quan hệ với các nước cùng chia sẻ những giá trị như tự do dân chủ, nhân quyền và nhà nước pháp quyền. Các lời bình này càng làm Bắc Kinh thêm tin tưởng TPP là công cụ để kiềm hãm ảnh hưởng Trung Quốc, cường quốc kinh tế hàng đầu trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cố vớt vát sự thiếu vắng phản ứng của Bắc Kinh trong kỳ nghỉ. Tân Hoa Xã cho rằng hiệp định này thiếu minh bạch. Cuối cùng, Bộ trưởng Thương mại cũng lên tiếng cho biết mở cửa cho mọi cơ chế có thể củng cố sự hội nhập kinh tế của châu Á-Thái Bình Dương.
Ngoài Nhật Bản, TPP gồm cả một số đối tác khác của Trung Quốc như Việt Nam, Singapore, Malaysia, Úc, Brunei. Với hiệp định này, nước Việt Nam Cộng sản sẽ mở cửa không gian mạng và xuất khẩu vào khu vực tự do mậu dịch mới với thuế suất ưu đãi. Trong khi đó, giá lao động hiện nay của Việt Nam chỉ bằng 60% so với các tỉnh miền đông Trung Quốc.
Ông Tập Cận Bình vốn đã dành ưu tiên cho việc vẽ ra bức tranh của thương mại thế giới trong tương lai, chủ yếu qua sự thành lập ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á và một khối mậu dịch tự do có tầm vóc khiêm tốn hơn. Như vậy, đã phải lãnh một cú rờ ve. Trung Quốc không nằm trong số các quốc gia sáng lập TPP do phải cải cách rất nhiều nếu muốn gia nhập, đặc biệt là phải tự do hóa lĩnh vực tài chính. Vấn đề là cuối cùng Bắc Kinh có gia nhập khối TPP hay không? Chỉ có một điều chắc chắn, đó là phải khẩn cấp thực hiện những cải cách đang bị hoãn lại do kinh tế sa sút và sự chống đối của các tập đoàn quốc doanh độc quyền cũng như phe bảo thủ trong Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo Le Figaro, đó là cái giá phải trả nếu Bắc Kinh muốn chuyển đổi từ mô hình công xưởng thế giới thành một trung tâm sáng tạo, một nền kinh tế dịch vụ và tiêu dùng. Trong khi chờ đợi, Tập Cận Bình phải chịu đựng một sự hạ nhục, đó là nghe địch thủ Shinzo Abe lên lớp. Thủ tướng Nhật bày tỏ mong muốn Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đạt được việc cải tiến các quy định để có thể gia nhập TPP, hay còn gọi là TPP. Điều an ủi duy nhất cho Bắc Kinh là Tổng thống Mỹ còn phải tập hợp được những người ủng hộ thuộc cả hai đảng để hiệp định được Quốc hội thông qua, một sự đánh cược vào đúng thời điểm chiến dịch tranh cử Tổng thống.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Cũng về TPP, phụ trang kinh tế của Le Monde trong bài Thương mại Mỹ và Châu Á ký kết một hiệp định lịch sử đã nhấn mạnh đến chiến lược xoay trục của ông Obama sau khi kể ra những thử thách cuối cùng mà TPP phải vượt qua về bảo vệ bằng sáng chế dược phẩm sinh học, sản phẩm sữa và phụ tùng xe hơi.
Ván bài TPP hết sức rộng lớn. Trước hết, khi hài hòa các chuẩn mực và hạ mức thuế quan, TPP nhằm đẩy mạnh thương mại giữa 12 nước. Các tiêu chuẩn về sở hữu trí tuệ được đẩy lên theo quan điểm phương Tây. Bên cạnh đó là chấp nhận mở rộng Internet, kể cả tại Việt Nam, nơi mà chính quyền Cộng sản từ trước đến nay vẫn phản đối. TPP cũng dành hẳn một chương cho việc cấm buôn bán động vật hoang dã, khai thác quá mức môi trường. Với TPP, 18.000 sắc thuế cho 11 đối tác đánh vào hàng xuất khẩu Mỹ trong các lĩnh vực máy công cụ, công nghệ thông tin, hóa học, nông sản sẽ được dỡ bỏ. Một chương được dành cho việc nâng các tiêu chuẩn về quyền của người lao động tại những nước như Việt Nam, Malaysia và Brunei. Về mặt ngoại giao, đối với Hoa Kỳ, TPP là kết quả chiến lược xoay trục với việc siết chặt quan hệ thương mại với các quốc gia châu Á Thái Bình Dương nhằm đối phó trước ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc. Đây là một thành công cho ông Barack Obama. Tổng thống Mỹ đã nhấn mạnh TPP gồm các cam kết mạnh mẽ nhất về lao động và môi trường chưa bao giờ đạt được trong một hiệp định tự do mậu dịch, và những cam kết này là bắt buộc phải thực hiện, khác với những hiệp ước trước đây. Hết là chuẩn. Tuy nhiên, Le Monde nhắc lại những cản ngại chưa phải là chấm dứt cho TPP vì còn phải được quốc hội của mỗi nước thông qua, trước hết là Quốc hội Mỹ. Đã có những tiếng nói quan ngại, chân biểu Mitch McConnell, lãnh tụ phe đa số Cộng hòa tại Hạ viện, tỏ ra thận trọng, còn cánh cực tả của phe Dân chủ như Bernie Sanders thì cực lực tố cáo TPP chỉ mang lợi lộc cho Wall Street và các tập đoàn lớn. Tờ báo nói thêm, một số đại biểu Dân chủ vẫn còn bực tức về hiệp định tự do mậu dịch Bắc Mỹ ALENA thương lượng vào năm 1994 dưới thời ông Bill Clinton, cho rằng đã đẩy một số ngành kỹ nghệ của Hoa Kỳ chạy sang Mexico làm mất 700.000 việc làm. Tập đoàn xe hơi Ford khuyến cáo Quốc hội không thông qua TPP dưới hình thức hiện nay để bảo đảm tính cạnh tranh tương lai của công nghiệp xe hơi. Các tổ chức phi chính phủ, các nghiệp đoàn cũng sẽ tham gia phản đối trong những tuần lễ sắp tới.
Cũng liên quan đến châu Á, Nhật báo Kinh tế Liseko chú ý đến hiện tượng du khách Trung Quốc đổ xô đến Nhật Bản. Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh Trung Quốc, số khách du lịch từ Hoa Lục đến thăm xứ sở của Hoa Anh Đào năm nay đã tăng gấp đôi so với năm ngoái.
Tờ báo cho rằng đây là cả một sự nhạo báng đối với bộ máy tuyên truyền của chính quyền Bắc Kinh, vốn luôn lặp đi lặp lại những tội ác trong quá khứ của quân Việt Nhật. Ngày càng có nhiều người dân Trung Quốc sang thăm nước láng giềng Nhật Bản. Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 10 càng khẳng định thêm xu hướng này, chủ yếu là cho chênh lệch tỷ giá giữa đồng yen và đồng nhân dân tệ. Theo con số đặt chỗ của Trip, công ty du lịch trên mạng hàng đầu Trung Quốc được báo chí chính thức dẫn ra, Nhật Bản là hướng đến đứng trên cả Hàn Quốc, Thái Lan, Hồng Kông, Macau và Hoa Kỳ, những lựa chọn truyền thống của du khách Hoa Lục trong kỳ nghỉ quan trọng thứ nhì chỉ đứng sau Tết âm lịch. Tổng cục du lịch Trung Quốc ước tính khách trong nước sang Nhật Bản du lịch tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. các nỗ lực không ngơi nghỉ của Bắc Kinh nhằm kích động tinh thần dân tộc chủ nghĩa đã vấp phải một thực tế phũ phàng, lợi dụng đồng yên sụt giá, chân hoa lục sang Nhật chủ yếu để shopping hơn là thưởng thức vẻ đẹp của xứ sở hoa anh đào. Tờ China Daily chọn đăng tấm ảnh kết quả mua sắm trên mạng của một cô gái Trung Quốc ở khu phố Akihabara, Tokyo. Các món hàng hiệu tại Nhật nay đã rẻ hơn tại Hồng Kông hay Macau và tất nhiên mang lại niềm vui cho chủ các khách sạn ở Nhật đang đầy kín khách. Hồng Kông bỗng nhiên thiệt thòi trong khi Hàn Quốc đang dần hồi phục sau nạn dịch SARS. Hoa Kỳ thì vẫn thu hút một lượng khách du lịch Trung Quốc đáng kể nhờ thủ tục cấp visa dễ dàng hơn. Ngược lại, những ai chọn lựa ở lại Bắc Kinh trong kỳ nghỉ này có thể sẽ phải hối hận. Từ tối Chủ nhật cho đến hôm nay, thủ đô Trung Quốc bị chìm trong màn sương mù ô nhiễm dày đặc, khiến tầm nhìn bị hạn chế trong vòng vài mét. Chỉ số chất lượng không khí do Đại sứ quán Mỹ công bố đã vượt qua ngưỡng 400 trong khu vực nguy hiểm.
Nhìn sang Paris, sau vụ bạo động tại trụ sở Air France, mà cảnh tượng hai nhà lãnh đạo công ty hàng không này áo sơ mi bị xé rách, phải mình trần vượt hàng rào thoát thân trước đám đông biểu tình giận dữ được truyền đi khắp thế giới, gây tổn hại cho hình ảnh nước Pháp. Le Monde nhận xét, một sự sụp đổ là khó thể tránh khỏi.
Hoặc là hội nhập, hoặc phải biến mất. Thời gian càng trôi đi thì sự tồn tại của Air France càng bị đe dọa. Sau hãng Pan Am rồi đến TWA trong thập niên 90 và những năm 2000, hay mới đây là Swiss Air, Malév hay Sabena, công ty hàng không uy tín của Pháp có thể nối dài thêm danh sách các công ty bị đóng cửa hay bị một đối thủ cạnh tranh nuốt chửng. Mối đe dọa mà cách đây vài tháng được ban giám đốc nêu ra để thúc đẩy nhân viên nỗ lực hơn trong thương lượng nay có thể thành hiện thực. Tờ báo cho rằng ngay cả những tên tuổi lớn cũng có thể bị chìm đắm.
Quý thính vị vừa theo dõi mục điểm báo do Thuy My biên soạn. Tiếp theo chương trình là tạp chí xã hội do Minh Anh phụ trách với chủ đề Hobo, phải chăng người bạn tốt nhất của con người trong tương lai?
Bonjour à tous les auditeurs de RFI. En tant que petit robot français qui aime voyager, moi aussi j'ai toujours une oreille collée à RFI.
Robot giúp bạn làm việc nhà, chơi đùa hay kể chuyện cho trẻ con, giúp trẻ tự kỷ học cách tự lập, hỗ trợ người già hay như có thể trò chuyện hoặc nhảy múa. Có lẽ không còn là chuyện khoa học viễn tưởng nữa. Có ý kiến cho rằng trong tương lai, robot sẽ là người bạn tốt của con người. Nhưng số khác thì lại xem robot như một kẻ thù, đe dọa công ăn việc làm, thậm chí là kẻ gây họa do chúng được trang bị một trí thông minh nhân tạo, ngang ngửa hay cao hơn của chúng ta. Nhưng đối với ông Rodolphe Gelin, tác giả sách Robot, người bạn tốt nhất của con người trong tương lai, do nhà xuất bản Le Pommier phát hành, thì đó là vì chúng ta quá đầy trí tưởng tượng, thậm chí là in sâu trong não từ sách vở, phim ảnh và truyện tranh khoa học viễn tưởng, những tác phẩm đưa ra hình ảnh robot hoặc như là những người bạn hoặc là mối đe dọa đáng sợ. Phụ trách về nghiên cứu robot của tập đoàn Aldebaran Robotics của Pháp, ông Rodolphe Gelin cho rằng robot có thể có ích cho con người trong nhiều lĩnh vực. Tập đoàn này phát triển rất nhiều mô hình người máy, chủ yếu là ba dòng chính, Nao, Romeo hay Pepper, với sự cộng tác của hãng SoftBank Nhật Bản. Những con robot này được chế tạo với mục đích là để ở gần con người và phục vụ cho từng nhu cầu của họ. Chính vì mục đích này mà các dòng robot của Pháp đã được thiết kế và lập trình sao cho chúng có thể cảm nhận các thông tin từ bộ phận cảm ứng, đưa ra quyết định để rồi hành động. Và nhờ vào chu trình này, cộng với khả năng cử động bên ngoài, tạo nên cái gọi là robot thông minh, khác hẳn với những con robot trong công nghiệp. Trong số này, robot Nao hiện đang là dòng sản phẩm độc đáo nhất và gặt hái nhiều thành công. Tính từ khi ra đời năm 2008 cho đến năm 2014, Aldebaran đã bán ra 6.000 robot Nao tại 70 quốc gia, đứng đầu là Hoa Kỳ, Nhật Bản và Trung Quốc. Tuy ngành robotics của Pháp sinh sau đẻ muộn, nhưng sự khác biệt về hình dạng cũng như những ứng dụng đặc thù đã tạo cho chú Robonao của Pháp một nét đặc trưng riêng biệt, một cảm giác dễ gần và thích tiếp xúc. Tại Pháp, Nao được các chuyên gia tâm lý khuyến khích sử dụng như là một công cụ sư phạm để huấn luyện tính tự lập ở các trường học đặc biệt dành cho trẻ tự kỷ. Nao đã giúp các em cải thiện được sự tập trung, biểu hiện cảm xúc không cần phải bắt chước người bên cạnh hay như cách giao tiếp với những người xung quanh. Nói tóm lại, Nao tạo động lực cho trẻ tự kỷ. Đối với Nao, các em cố gắng làm những việc mà chúng không làm với giáo viên hay cha mẹ, theo như nhận xét của một người phụ trách Liên đoàn các Hiệp hội Trẻ Tự Kỷ Không Biên Giới, vùng Vendée của Pháp. Bởi vì Nao không chỉ là một cỗ máy tự động đơn giản, mà nó còn có thể hoạt động tương tác với người đối thoại, theo như giải thích của ông Rodolphe Relan.
Absolument. Donc c'est vraiment ça qui va faire son, ce qu'on appelle son interactivité. Et c'est ça sur quoi on travaille beaucoup chez Aldebaran, c'est de faire que ce soit des robots qui réagissent, qui interagissent avec les gens qui l'entourent.
Donc, chắc chắn rồi, mục đích của chúng tôi là tạo được cái gọi là tính tương tác. Tại Aldebaran, chúng tôi chế tạo các robot có những phản ứng, hành động tương tác với những người xung quanh. Nó biết đứng dậy rồi đi. Điều thú vị là Nao cũng biết đuổi theo trái banh, nắm tay bạn mà đi hoặc như chơi đá bóng. Người ta thấy rõ là nó có khả năng quan sát những gì xung quanh. Đó không phải là một cái hộp nhạc tự động đang chơi một đoạn nhạc nhắm nghiền mắt lại. Ở đây, người ta đưa cho nó một chương trình và nó sẽ thích nghi với chương trình này tùy theo từng điều kiện mà nó phải thực hiện.
Une machine qui s'adapte à ce qui se passe, on lui donne un programme, mais il va adapter ce programme en fonction de des conditions dans lesquelles il doit s'exécuter.
Đối với ông Rodolphe Gelin, vì là để làm bạn đồng hành với người, nên robot của Aldebaran mang dáng dấp của con người nhiều hơn. Nao với thân hình nhỏ nhắn, cao chỉ có 58cm, nhưng chú lại có chiếc đầu thật là đáng yêu, đôi mắt tròn nhấp nháy như đang trò chuyện. Một cách để xóa đi hình ảnh những con robot đáng sợ trong các sách hay phim ảnh khoa học giả tưởng.
La forme humanoïde est... Alors... Il y a plusieurs raisons à la forme humanoïde, mais la celle aujourd'hui qu'on met la plus en avant, et vous l'avez dit tout de suite, c'est le caractère, la sympathie que ça crée entre cette machine et.
Vì sao Nao có hình dạng giống người ư? Có rất nhiều nguyên nhân, nhưng cái chính ở đây là tạo ra được một sự đồng cảm, như có người đã nói lúc đầu rằng họ rất e sợ robot, nhưng khi nhìn thấy Nao, họ đã thay đổi ý kiến. Chúng tôi cố tình thiết kế một cái máy như thế, một cái máy phải gợi lên được nhu cầu tương tác, nhu cầu giao tiếp. Ngay khi nhìn thấy Nao, người ta muốn đến gần, muốn nói chuyện, muốn chạm vào nó. Đấy hoàn toàn không phải là một loại người máy lạnh lẽo, gây lo ngại và người ta không biết phải đối xử như thế nào. Ở đây thì ngay tức thì, khi nhìn thấy nó, người ta đã muốn đến gần, nói chuyện, muốn biết nó vận hành ra sao, muốn biết được nó làm được những thứ gì. Và như thế là họ trở thành người có nhu cầu về robot.
Les gens ont envie de s'approcher, de lui parler et veulent savoir comment ça marche, qu'est-ce qu'il peut faire. Voilà. Ils deviennent demandeurs du robot.
Cũng chính vì Nao có thể trò chuyện, hoạt động tương tác mà ở Nhật Bản, nơi có tỷ lệ người già ngày càng cao, chính phủ dự định cho thuê robot trợ lý nhằm mục đích giữ chân hàng triệu người già tại gia với giá thuê chừng vài euro một tháng. Hay như tại Bỉ, ba viện dưỡng lão đã sử dụng Nao như là công cụ luyện trí nhớ, huấn luyện thể thao và hoạt náo viên. Thế nhưng, những tiện ích mà những con robot thông minh như Nao mang lại cho con người cũng không phải là không gây lo sợ. Triết gia Pháp Eric Sardin lấy làm lo lắng cho sự chuyển mình quá nhanh của ngành robot học.
Je pense que les robots aujourd'hui sont chargés, enfin tels qu'ils apparaissent aujourd'hui, les recherches en cours vont être chargées de tâches assez spécifiques.
Tôi nghĩ là những robot hiện nay mà các ngành khoa học đang nghiên cứu được giao nhiều nhiệm vụ đặc trưng. Tôi thấy là ở Nhật Bản có rất nhiều dự án lớn đã được đưa vào sử dụng và đang phát triển, chẳng hạn như hỗ trợ người già, trấn an họ, thậm chí còn có cả tin học cảm xúc để dò bắt được các cảm xúc của con người. Đề nghị các dịch vụ và nhất là có thể báo động tình trạng suy nhược cơ thể. Có thể nó cho thấy vừa có sự tinh tế trong công nghệ nhưng đồng thời cũng phô bày một hình thức cô độc trong đời sống. Bởi vì tại Nhật Bản, hiện tượng dân số già nua cũng khá là quan trọng. Vậy thì người ta có thể nói gì về một xã hội phải để cho robot chăm sóc cho người già?
Je ne dis rien là-dessus, c'est une question que je suggère à notre audience.
Rodolphe Jolan cho rằng đó là cả một vấn đề lớn mà xã hội hiện đại đang bị quá tải. Trong bối cảnh này, ngành robot học ở đây chỉ đóng góp một vai trò nhỏ, đưa ra một giải pháp giảm nhẹ phần nào trọng trách cho xã hội.
Ça dit qu'en effet, on est un peu débordé par ce phénomène-là, qu'aujourd'hui on n'a pas beaucoup de solutions à proposer pour s'occuper des personnes qui sont seules.
Chúng ta đang bị quá tải về hiện tượng này. Hiện nay, chúng ta cũng chưa có giải pháp nào khác cho việc chăm sóc người già cô độc. Chúng tôi cũng thường xuyên đặt ra vấn đề này. Người ta có thể đề nghị thay đổi xã hội để sao cho mọi người làm việc ít đi để có thể chăm sóc được cha mẹ già, ông bà. Đây là cả một vấn đề lớn, nhưng điều đó lại vượt quá sức của chúng tôi. Với tư cách là nhà nghiên cứu, tôi đề nghị một giải pháp. Đương nhiên, đó không phải là một android, tức là một loại người máy giống hệt người, mà làm sao cho hình dạng càng giống người càng tốt, để từ đó tạo ra một robot như là cách bảo đảm lúc nào cũng có người bên cạnh, cung cấp cho họ các dịch vụ để trấn an họ cũng như là người thân. Bởi vì có được một robot thông minh bên cạnh người già, robot có thể báo cho người thân biết là người đó vẫn còn khỏe mạnh, ngủ được từ nhiều tuần nay hay đi lại như thế nào, vân vân.
Elle était en forme cette semaine ou elle a pas beaucoup bougé, elle a beaucoup dormi.
Trong chiều hướng này, Andebaran sẽ cho ra đời một dòng robot mới tên gọi là Romeo. Dòng robot này có kích cỡ lớn hơn và có thể hỗ trợ cho người già nhiều hơn. Ngoài khác biệt về chiều cao, Romeo có thể cử động được đôi mắt. Theo ông Rodolphe Jolan, điều đó giúp cải thiện điều kiện tiếp xúc. Cuộc đối thoại được diễn ra tự nhiên hơn. Robot sẽ quan sát được người đối thoại và như vậy góp phần làm tăng tính biểu cảm, tạo thuận lợi hơn nữa cho mối liên hệ giữa người và robot. Không chỉ thu hút được sự chú ý của trẻ tự kỷ, Nao cũng làm cho các học sinh Pháp thấy hiếu kỳ. Chú robot bé nhỏ có thể đọc một đoạn thơ bằng một số tiếng nước ngoài với ngữ điệu và cử chỉ được mã hóa gần giống như người. Khu giáo dục Versailles trong chương trình phát triển kỹ thuật số đã trang bị sẵn 5 chú Nao dành cho những cơ sở nào mong muốn cho học sinh làm quen với việc lập trình tin học. Bởi vì để có thể chế tạo một robot thông minh, có thể cử động, hiểu các mệnh lệnh, trả lời các câu hỏi, thậm chí có thể nói đùa, đòi hỏi sự chung sức của một cả đội ngũ nhà khoa học, nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực. Ông Rodolphe Jolan ví công việc chế tạo robot chẳng khác nào như một trò chơi trẻ con, đòi hỏi tính sáng tạo tập thể.
Ngành chế tạo robot hay người máy là một ngành khoa học còn non trẻ, dựa trên nền tảng của các ngành khoa học cổ điển như cơ khí, điện tử và cả tin học. Do đó cần phải thiết kế nó như một tác phẩm nghệ thuật và mang lại một cách sử dụng mới. Một robot phải biết đối thoại. Như vậy, để lập trình một robot không chỉ cần phải có kỹ sư tin học mà còn phải có các nhà ngôn ngữ học, những người viết mẫu thoại. chúng tôi gần như phải khai thác một cách thức mới để chế tạo sản phẩm, và như vậy chúng tôi chẳng khác nào như là những đứa trẻ đang chơi trong hố cát. Chúng tôi sáng chế nhiều thứ mới, nhưng chúng tôi cũng muốn có sự tin cậy, muốn công nghiệp hóa dòng sản phẩm này. Chúng tôi muốn làm ra những sản phẩm mới hơn, gây kinh ngạc hơn, nhưng đồng thời cũng phải đáng tin cậy hơn. Đương nhiên là phải có được chất lượng mà mọi người mong đợi.
Dẫu sao đi nữa, robot cũng chỉ là một người máy được lập trình sẵn để đáp ứng có hạn định những nhu cầu của con người. Do đó, người sử dụng cũng đừng nên đòi hỏi quá cao để rồi phải thất vọng. Tuy nhiên, điều quan trọng mà ông Rodolphe Gelin muốn gửi gắm trong buổi trò chuyện đó là vấn đề đạo đức nghề nghiệp. Ông cho rằng cần phải phân biệt rõ giữa người và người máy. Các nhà thiết kế không nên chế tạo những con robot hình dạng như người thật để tránh nhầm lẫn. Đó cũng chính là nỗi lo sợ của nhiều người trước sự chuyển mình mạnh mẽ của ngành robot học.
Voilà, ils ont des formes très très humaines et au point que justement on arrive à les confondre.
Có những robot giống người như lúc đến mức gây nhầm lẫn. Đây là điều chúng tôi rất muốn tránh. Chúng tôi không muốn có sự hiểu nhầm. Robot của chúng tôi thật sự là robot. Chúng là những cỗ máy không được trang bị nhiều trí thông minh, không có nhận thức, tiềm thức. Chúng chỉ là những cỗ máy vận hành theo những gì người ta yêu cầu.
Voilà, c'est vraiment des machines qui ne font que ce qu'on leur demande.
Có ý kiến cho rằng một ngày nào đó, robot sẽ thông minh hơn chúng ta và sẽ thống trị con người như trong sách hay phim ảnh thường hay đề cập đến. Rodolphe Gelin về điểm này lại tỏ ra rất khách quan cho rằng, đương nhiên, một lúc nào đó các nhà thiết kế cũng có thể tạo ra một robot có ý thức nhân tạo tin học. Nó có thể suy nghĩ nhanh hơn chúng ta, nhớ hết các số điện thoại của cả hành tinh, nhưng robot sẽ không bao giờ có được ý thức riêng. Hơn nữa, theo ông, cũng như mọi đồ vật hay như bất kỳ một công nghệ nào trong bàn tay con người, robot cũng có thể trở thành một mối nguy hiểm cho nhân loại. Lửa, xe ô tô, điện, hạt nhân và ngay cả chữ viết cũng có thể làm hại và làm điều tốt cho con người. Mọi thứ đều lệ thuộc vào những gì mỗi người đang làm. Trong nội tại, bản thân robot không chứa đựng một mối nguy hiểm nào cho nhân loại. Giai thoại người máy nổi dậy chống lại chính người chế tạo ra nó không thể trở thành hiện thực nếu như cha đẻ không bảo nó nổi dậy chống lại ông ta. Nói một cách khác, cho dù được trang bị trí thông minh cực lớn, có khả năng tính toán nhanh, nhưng chúng không bao giờ có được ý thức riêng. Mà nếu có đi chăng nữa thì có ai đó đã lập trình sẵn.
Kính thưa quý thính giả, chương trình tiếng Việt của đài RFI hôm nay đến đây kết thúc. Về chương trình ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ, phần 2 của chương trình sẽ là mục điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp theo là tạp chí Tiêu Điểm với chủ đề Việc Nga can thiệp quân sự hậu thuẫn Bashar al-Assad ảnh hưởng thế nào tới khu vực Cận Đông. RFI phỏng vấn một số chuyên gia. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn gặp lại vào ngày mai. Nhưng trước khi chia tay, xin mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Cocktail chez Mademoiselle qua giọng ca của Laurent Voulzy.
C'est mignon, c'est le cocktail. Ça discute un peu haut chez toi, ça me fout comme un spleen. Qui c'est cette fille de dos là-bas? T'as pas de l'aspirine? Je veux pas faire de scandale, mais je viens voir mademoiselle. Pas du tout son cocktail. Si ça traîne en longueur ton truc, je vais m'en aller. Dis à tes jolis cœurs que je suis pas énervé. V'là l'hippopotame qui danse, il m'éclabousse. Transpirer, c'est le drame en transe. Il faut qu'on se pousse. La poule dans la cuisine, c'est une fille. Mal au cœur. Bon, maintenant tu vois, y en a marre, jeune fille. Je veux t'embrasser. Tu peux leur dire bonsoir, jeune fille. Fais-les dégager.